Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024, Chủ nhật Chúa Thăng Thiên. Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bận thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng về Chúa Giêsu rằng: Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu lên trời là một tín điều mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải tin. Tuy nhiên, cụm từ người lên trời dễ cho chúng ta nhiều hiểu lầm. Bởi vì trong thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống, rất nhiều người đã từng lên trời. Chẳng hạn một chuyến máy bay là chúng ta có thể lên trời một cách bình thường. Tuy nhiên, Kinh Thánh không chủ trương khoa học, mà là một chân lý đức tin được trình bày bằng kiểu nói và hình ảnh bình dân, lấy từ vũ trụ quan của người đương thời. Vì thế, những hình ảnh bình dân được trình bày trong Kinh Thánh nhằm diễn tả một trạng thái quá mức hiểu của con người. Thế nên, trời không phải là một nơi chốn, nhưng là một trạng thái, mà trong đó ba ngôi Thiên Chúa sống chan hòa yêu thương với nhau. Sự sống của Thiên Chúa không giống sự sống của cây cỏ, cũng không giống sự sống của động vật hay con người chúng ta. Đó là sự sống thần linh. Sự sống vượt không gian, vượt thời gian, không còn bị lệ thuộc vào điều kiện vật chất nữa. Thế nên, sự việc Chúa Giêsu lên trời không phải là Ngài thay đổi nơi chốn, nhưng là chuyển từ sự sống hữu hạn của con người sang sự sống vô hạn của Thiên Chúa. Như chúng ta đã biết, vì cứu độ con người, Chúa Giêsu đã mang thân phận của con người sống trong thế giới vật chất hữu hạn này. Nhưng khi Ngài vượt qua cái chết để phục sinh, thì ơn cứu độ đã được mang đến cho trần gian một cách vẹn toàn rồi. Ngài không cần phải tiếp tục cuộc sống đó nữa, mà Ngài sẽ bước vào thế giới vô hạn của Thiên Chúa vốn thuộc về Ngài. Vì thế, trong thánh lễ nhậm chức giám mục Roma vào ngày 7 tháng 5 năm 2005, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định rằng: Cuộc thăng thiên của Chúa Kitô không phải là một cuộc du hành vũ trụ để đi tới một thiên thể xa xôi nhất. Vì căn bản mà nói, tất cả mọi thiên thể đều cũng phát sinh từ những yếu tố vật lý giống như trái đất. Cuộc thăng thiên của Chúa Kitô có nghĩa là Ngài không thuộc về thế giới của quá khứ và của sự chết nữa, tức là thế giới mà cuộc sống chúng ta bắt buộc phải có. Nó có nghĩa là Ngài hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Còn trong bài huấn dụ, Tại quảng trường Thánh Phêrô chưa Chúa Nhật đại lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích về đại lễ này như sau. Chúa Giêsu lên đường, Ngài được rước lên trời, có nghĩa là trở về cùng Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài tới thế gian. Ngài đã hoàn tất công việc của mình, và giờ đây Ngài trở về cùng Cha. Tuy nhiên, đó không phải là một cuộc chia ly, mà là một cách hiện hữu mới. Ngài vẫn lưu lại bên chúng ta cho tới mãi muôn đời trong một cách thức mới. Tuy nhiên, để có thể đi vào trong sự hiện diện mới mẻ của Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình, thì chúng ta phải hiểu sự hiện diện mới mẻ của Chúa Giêsu là như thế nào. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1373 nói rằng, Đức Giêsu Kitô Đấng đã chết, đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà truyền cầu cho chúng ta. Đối với Hội thánh, Người hiện diện dưới nhiều hình thức, trong lời Chúa, trong kinh nguyện của Hội thánh, ở đâu có 2-3 người họp lại nhân danh Thầy, trong những người nghèo khổ, đau yếu, tù đầy, trong bí tích do Người thiết lập, trong hy tế thánh lễ và nơi thừa tác viên, nhất là Người hiện diện thực sự dưới hai hình thánh thể. Hiểu như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng Chúa Giêsu luôn hiện diện xung quanh chúng ta qua nhiều hình thức khác nhau. Nhưng quan trọng là chính chúng ta có muốn hiện diện gần bên Ngài hay không mà thôi. Chúng ta có yêu thích việc đọc lời Chúa và kinh nguyện mỗi ngày không? Trong gia đình chúng ta có thường quy tụ mọi thành viên để đọc kinh sáng tối hay không? Vì ở đâu có 2-3 người họp lại thì ở đấy có Chúa hiện diện. Hoặc chúng ta có biết thương xót và giúp đỡ những người nghèo khó, vất vả, lầm than không? Hoặc chúng ta có dám dành thời gian đi tham dự thánh lễ thường xuyên không? Hay sắp xếp thời gian đi tham dự thánh lễ là một điều khó khăn với chúng ta? Mỗi người chúng ta sẽ có câu trả lời dành riêng cho chính mình. Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn kiên trì để hiện diện bên cạnh chúng con mỗi ngày và mọi nơi. Nhưng đôi khi chúng con vì lười biếng, vì ích kỷ, vì kiêu ngạo mà đẩy Chúa ra xa khỏi cuộc đời của mình. Xin Chúa giúp cho chúng con biết làm mới lại cuộc đời của mình, hầu xứng đáng với tình yêu và sự hiện diện của Chúa dành cho chúng con. Amen.
Những dấu chân này là của ta đó. vì những lúc ấy ta đang bồng bế con trên đường.